Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư mùng 4 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về đề tài nạn bạo hành phụ nữ. Và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại. Các nữ tu mù dòng thánh thể Đông Orione dâng hiến sự mù lòa để cầu nguyện cho ơn cứu độ của thế giới. Cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài nghĩa vụ phải tuyên xưng đức tin. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nữ tu dòng tiểu muội Chúa Giêsu giữ cho đời sống thiêng liêng nhiệt thành và tăng cường đời sống huynh đệ cộng đoàn. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày mùng 2 tháng 10 dành cho 53 thành viên tổng tu nghị của dòng tiểu muội Chúa Giêsu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc đến nguồn gốc của dòng phát xuất từ cảm nghiệm của chị sáng lập Madeleine Chúa Giêsu về sự dịu dàng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, theo gương chân phước Jacques de Foucault, chị Madeleine đã trực giác Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo hóa và là Chúa Tể vũ trụ, đã không sợ trở nên hài nhi bé nhỏ, đầy tính thác trong vòng tay của mẹ Maria vì yêu thương chúng ta. Và ngày nay, Chúa còn tiếp tục hiến mình cho mỗi người chúng ta một cách khiêm tốn vì yêu thương. Hiện nay hơn 1.000 tiểu muội rải rác trên thế giới sống trong những hoàn cảnh khó khăn với những người bé nhỏ và nghèo nhất. Các chị ở những nơi ấy chủ yếu không phải để chữa trị, giáo dục, dạy giáo lý, dù các chị làm những điều đó rất tốt. Nhưng các chị ở đó để yêu mến, để gần gũi những người bé nhỏ nhất như Chúa Giêsu đã làm, để loan báo tin mừng bằng cuộc sống đơn sơ, lao động, hiện diện, thân hữu, đón tiếp vô điều kiện. Đức Thánh Cha mời gọi các tiểu muội liên tục trở lại kinh nghiệm nguyên thủy ấy về sự gần gũi Thiên Chúa, đấng hiền từ và khiêm nhường hiến mình cho chúng ta để cứu vớt và làm cho chúng ta tràn đầy tình thương của Ngài. Đức Thánh Cha nói, chị em thân mến, nhất là chị em hãy làm sao để giữ cho đời sống thiêng liêng của chị em được nồng nhiệt, vì chính từ tình yêu ấy được nhận lãnh từ Thiên Chúa một cách liên lỉ và luôn mới mẻ, mà tình thương của chị em đối với anh chị em khác được trào dâng. Và người trẻ ngày nay khao khát đời sống thiêng liêng như thế, nhờ đó họ được giúp đỡ đáp lại tiếng gọi của Chúa. Chính từ đời sống thiêng liêng ấy nảy sinh chứng tá tin mừng mà người nghèo đang mong đợi.
Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với những người bị thương tổn vì vụ thảm sát tại Las Vegas, Hoa Kỳ. Chiều tối ngày 1 tháng 10 vừa qua, một người Mỹ tên là Stephen Craig Paddock, 64 tuổi, đã bắn loạn xạ từ lầu thứ 32 của một khách sạn vào hàng chục ngàn người tham dự buổi hòa nhạc, đường số 91 Harvest Festival, làm cho 59 người thiệt mạng và 530 người bị thương. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha Joseph Anthony Pippi, giám mục giáo phận Las Vegas, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh viết, rất đau buồn khi hay tin về vụ thảm sát ở Las Vegas, Đức Thánh Cha Francisco gửi lời bày tỏ sự gần gũi tinh thần của Ngài với tất cả những người bị thương tổn vì thảm kịch vô nghĩa này. Ngài ca ngợi nỗ lực của cảnh sát và các nhân viên cấp cứu, đồng thời hứa cầu nguyện cho những người bị thương và tất cả những người đã qua đời, phó thác họ cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa toàn năng. Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Houston, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, cũng ra thông cáo chia buồn với các nạn nhân và viết, tâm hồn và kinh nguyện của tôi cũng như của các anh em giám mục của tôi và mọi thành phần giáo hội đến với các nạn nhân thảm kịch này và với thành phố Las Vegas. chúng tôi đang cầu nguyện cho những người bị thương, những người bị thiệt mạng, cho các nhân viên y tế và những người đầu tiên can đảm hy sinh, cứu giúp rất nhiều người. Chúng tôi cảm thấy rất được khích lệ khi nghe kể về tất cả những người giúp đỡ nhau trong thời điểm khủng hoảng này. Như tin mừng nhắc nhở chúng ta được kêu gọi trở thành những người Samaritano nhân lành thời nay.
Vatican. Từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 10 tới đây, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống sẽ nhóm họp khóa họp toàn thể đầu tiên sau khi được canh tân. Chủ đề khóa họp là chúng ta luôn ủng hộ sự sống dù bất kỳ điều gì và ở bất cứ nơi đâu. Đại hội cũng nhắc đến vấn đề bệnh tật cuối đời và những người di dân. Trong cuộc họp báo hôm mùng 2 tháng 10, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện về Sự Sống mới được canh tân, cho biết chính Đức Thánh Cha Francisco sẽ khai mạc khóa họp. Cơ quan này có nhiệm vụ phục vụ sự sống con người trong mọi giai đoạn, đồng thời mở rộng các đề tài được bàn tới và những thẩm quyền chuyên môn có can dự tới các vấn đề. Vì thế, ngoài vấn đề đạo đức sinh học, còn có án tử hình, di cư và võ trang. Theo quy chế mới, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cho Hàn Lâm Viện này 45 thành viên thực thụ, 4 thành viên danh dự và 87 thành viên thông tín, 13 nhà nghiên cứu trẻ.
Roma, trong những ngày này, Hội nghị quốc tế về việc bảo vệ trẻ em trong thời đại kỹ thuật số đang tiến hành tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana từ hôm qua mùng 3 cho đến mùng 6 tháng 10 tới đây. Tham dự hội nghị có 140 chuyên gia đến từ nhiều nơi trên thế giới. Đây là hội nghị lớn nhất từ trước đến nay thuộc loại này. Mục đích là để trao đổi thông tin và liên kết giữa các ngành cảnh sát, chính quyền, các tổ chức phi chính phủ, giới doanh nghiệp, khoa học và giáo hội trong cuộc chiến bảo vệ trẻ em chống lại những lạm dụng qua các mạng Internet. Trên thế giới hiện nay có 3 tỷ 200 triệu trẻ em và người trẻ sử dụng Internet, và trong lĩnh vực này các em có nguy cơ bị lạm dụng tính dục. Thứ Sáu mùng 6 tháng 10 tới đây, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến và một tuyên ngôn chung kết sẽ được đệ trình Ngài trong dịp này để xác định quan điểm của giáo hội về vấn đề lạm dụng trẻ em trong thế giới kỹ thuật số, đồng thời nêu rõ sự dấn thân của giáo hội loại trừ nạn ấu dâm và lạm dụng tính dục trẻ em ra khỏi giáo hội.
Bonn, Hội đồng Giám mục Đức gửi tặng 40.000 cuốn kinh thánh cho các tù nhân trong các nhà tù tại nước này. Cộng tác vào việc gửi tặng này có Ủy ban Công giáo Đức về Kinh Thánh và Ban Mục vụ Công giáo về nhà tù. Đây là một ấn bản đặc biệt, bản dịch mới và thống nhất về Kinh Thánh. Hôm 27 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ đại hội mùa thu của các giám mục Đức ở thành phố Fulda, Đức cha Franz Josef Boder, giám mục giáo phận Osnabrück, và Đức cha Reinhard Hocke, giám mục phụ tá giáo phận Erfurt, đã trao tượng trưng một bản kinh thánh cho linh mục Mais Coesia, tuyên úy nhà tù ở thành phố Fulda. Đức cha Boder cũng là Chủ tịch Ủy ban Mục vụ của Hội đồng Giám mục Đức, giải thích rằng, việc mục vụ cho các tù nhân, cho thân nhân của họ và các nhân viên nhà tù thuộc về những yếu tố thiết yếu trong hoạt động của giáo hội. Đó là nơi mà chúng ta, trong tư cách là giáo hội, đi tới những người ở bên lề xã hội để sứ điệp kinh thánh được sinh động. Cha Cossier mô tả kinh thánh như là yếu tố quan trọng trong việc mục vụ nhà tù. Cha nói, đằng sau những chấn song sắt, các tù nhân có thời giờ để đọc kinh thánh. Do ước muốn tìm thấy một sự dừng lại và những viễn tượng, các tù nhân tìm được con đường dẫn đến đức tin. Kinh thánh liên kết, đánh động tâm hồn, nói về một vị Thiên Chúa từ bi thương xót, đấng mà con người đang ở trong tù đặc biệt đang cần.
Bogota, Giáo hội Công giáo tại Colombia chào mừng cuộc ngưng chiến 100 ngày giữa lực lượng du kích quân đội giải phóng quốc gia ELN và quân đội chính phủ tại nước này. Cuộc ngưng chiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 vừa qua và kéo dài đến tháng Giêng tới đây. Hai bên đã đạt được hiệp định vài ngày trước khi Đức Thánh Cha đến viếng thăm Colombia từ ngày 6 tháng 9. Hôm 1 tháng 10, Đức cha Victor Manuel Ochoa, Giám mục giáo phận Cucutas, nói rằng không thể sống giữa một cuộc chiến tranh chỉ mang lại chết chóc, đau khổ và từ bỏ. nay đã đến lúc phải nêu gương hòa bình, trong đó có việc từ bỏ gây thêm những vụ khủng bố, chống lại các thường dân và trả tự do cho các con tin. Lực lượng du kích ELN hiện có 2.500 người, phần lớn hoạt động ở miền đông Colombia. Theo thông báo của Viện Công tố của nhà nước tại đây, lực lượng này đã gây ra cái chết cho gần 7.000 người, 3.000 vụ trục xuất các nạn nhân khỏi đất đai của họ và 1.000 vụ cưỡng bách cầm súng. Ngoài ra nhóm này cũng là thủ phạm của hơn 1.300 vụ phá hoại các ống dẫn dầu hỏa. Từ tháng 2 năm nay, chính phủ và phiến quân Marxist ELN bắt đầu hòa đàm với nhau tại Ecuador. Hồi cuối năm ngoái, chính phủ Colombia và phiến quân FARC đã ký hiệp định hòa bình với nhau sau 4 năm thương thuyết, chấm dứt 54 năm nội chiến, làm cho khoảng 300.000 người chết, hơn 700.000 người Colombia phải di tản nội địa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về nạn bạo hành phụ nữ.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 30 tháng 9 vừa qua, hàng trăm ngàn phụ nữ đã biểu tình tại 100 thành phố trên toàn nước Italia để chống lại nạn bạo hành nữ giới, đồng thời để đòi hỏi tự do và quyền lợi cho phụ nữ. Cuộc biểu tình do Tổng Liên đoàn Lao công Italia tổ chức có khẩu hiệu là "Chúng ta hãy giành lại sự tự do", với mục đích nói không với bạo lực chống lại nữ giới, nói không với việc không trừng phạt tội bạo lực này, và yêu cầu thay đổi thư ngôn ngữ tường thuật các vụ hãm hiếp và sát hại các phụ nữ và biến chúng thành một vụ án chống lại các nạn nhân. Phát biểu trong cuộc biểu tình tại Roma, bà Susanna Camusso, Tổng Thư ký Liên đoàn, khẳng định rằng sự kiện hơn 80 phụ nữ bị sát hại từ đầu năm tới nay là một báo động nạn bạo hành phụ nữ lan tràn. Cần phải chấm dứt việc sử dụng lời nói như vũ khí, đổ lỗi cho các nạn nhân thay vì lên án các thủ phạm giết người. Ám chỉ vụ hai nữ sinh viên Mỹ tại Firenze và một sinh viên nữ tại Milano bị cảnh sát hãm hiếp, bà Camusso nhấn mạnh, người ta thường dùng loại từ ngữ bạo lực chống lại một người di cư nếu họ phạm tội này, trong khi lại không tin lời các phụ nữ nạn nhân của hãm hiếp tố cáo kẻ phạm tội là nhân viên công lực mang quân phục, hay khi đó là người Italia. Có người coi các lời kêu gọi của chúng tôi là các lời sỉ bả, và nó đúng như thế. Các lời kêu gọi chống lại bạo hành nữ giới của chúng tôi cho tới nay đã không được lắng nghe. Cần phải thay đổi kiểu thảo luận các đề tài này. Trong lời kêu gọi tham gia các cuộc biểu tình trên toàn nước, Tổng Liên đoàn Lao công Italia xin các tham dự viên đem theo mũ, giày, dép, khăn quàng, sắc tay hay bất cứ vật gì khác màu đỏ, biểu tượng cho máu của nữ giới đã đổ ra vì nạn bạo hành chống lại họ. Năm ngoái tại Italia đã có 120 phụ nữ bị chồng, chồng cũ hay tình nhân hoặc nam giới sát hại. Tại Parma, Bắc Italia, cuộc biểu tình của chị em phụ nữ thuộc phong trào toàn quốc tố cáo nạn bạo hành nữ giới và yêu cầu nam giới, các nhà chính trị, giới truyền thông, các thẩm phán và các lực lượng công lực ý thức được các trách nhiệm của họ hơn trong cung cách nói năng hành xử và phải làm sao để trừng phạt thích đáng các tội phạm bạo hành nữ giới. Bà Patricia Maestri, dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ tỉnh Parma, nhấn mạnh trong bài phát biểu, "Tôi ủng hộ sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao công Italia phát động trên toàn nước mời xuống đường biểu tình chống lại nạn bạo hành nữ giới và tranh đấu cho một nền văn hóa khẳng định phẩm giá của phụ nữ, bắt đầu từ việc tường thuật các vụ bạo lực. Tôi ủng hộ phong trào đòi hỏi thay đổi kiểu dùng từ ngữ và nói năng khi kể lại các vụ bạo hành nữ giới. Tôi tin rằng cần phải yêu cầu nam giới nói chung và các giới chức chính trị, truyền thông, thẩm phán và các nhân viên an ninh, công lực, cũng như thế giới học đường, thay đổi cung cách hành xử và cách dùng từ vựng, cũng như thay đổi nền văn hóa, lãnh lấy trách nhiệm của mình đối với thảm cảnh bạo hành nữ giới hiện nay. Bởi vì bạo lực của nam giới trên các phụ nữ không phải là một vấn đề của nữ giới, là những người không muốn để cho sợ hãi chiến thắng và không muốn giam hãm mình trong nhà."
Vì thế, theo bà Patricia Maestri, cần phải thực thi thỏa hiệp Istanbul đã được phê chuẩn liên quan tới việc phòng ngừa và chống lại bạo hành nữ giới và bạo hành trong gia đình, củng cố các dụng cụ chống lại tội phạm này, tạo ra các điều kiện, gia tăng ngân khoản, làm sao để chị em phụ nữ bị đe dọa hay là nạn nhân của bạo lực có thể tìm được nơi tiếp đón, sự trợ giúp và nương tựa, cả trong việc bắt đầu một cuộc sống mới và một nghề nghiệp mới tự lập. Đó là các mục đích mà chúng tôi nhắm tới và dấn thân hoạt động tại Quốc hội trong các năm qua. Rất tiếc là các kết quả chưa được đầy đủ và còn rất nhiều điều phải làm trên bình diện giáo dục và văn hóa đối với người trẻ và nam giới. Chính vì thế, cuộc biểu tình hôm nay tại quảng trường Garibaldi này của thành phố Parma là điều giúp mọi người chú ý, khích lệ suy tư trong dư luận cộng đồng để mạnh mẽ kêu lên tiếng không sát tiếng của chúng ta đối với mọi hình thức bạo hành nữ giới. Chỉ riêng tại Italia, hàng năm có hơn 100 phụ nữ bị nam giới sát hại, những người luôn luôn nói yêu họ. Đây quả là một tai ương, một bệnh xã hội như Tổng thống Mattarella định nghĩa. Nhưng nếu phải kể tới các vụ bạo hành trong các gia đình, thì con số nạn nhân lên tới hàng trăm ngàn. Thật vậy, số phụ nữ bị sát nhiễu, bắt hại, tấn công, đánh đập, lừa đảo lên tới hàng triệu. Theo các dữ kiện của Học viện Thống kê Quốc gia Italia, hầu như có tới 7 triệu phụ nữ đã gánh chịu một hình thức lạm dụng bạo lực trong cuộc sống của mình. Bạo lực và sát hại nữ giới cũng không buông tha các thiếu nữ rất trẻ tuổi, như trường hợp của Noemi Durini, 16 tuổi, bị giết ngày 3 tháng 9 vừa qua bởi người bạn trai 17 tuổi của mình. Và vụ trả thù tàn bạo của người chồng cũ của bà Donatella Rago đối với đứa con gái là Nicolina Pacini, 15 tuổi, khi bắn chết cô ở một góc đường gần nhà. Con số các phụ nữ bị sát hại không chắc chắn và có thay đổi, nhưng điều hiển nhiên là số phụ nữ bị giết chết bởi một người đàn ông mà họ đã có thời sống chung hay có các liên lạc tình cảm không thuyên giảm. Trong năm 2016, đã có 120 phụ nữ bị sát hại. Cả trong năm 2017, tính trung bình cứ 3 ngày lại có một phụ nữ bị giết. Trong 10 năm qua, tại Italia đã có 1.740 phụ nữ bị sát hại, trong đó có 1.251 người bị giết trong gia đình, tức chiếm 71,9%. Theo Học viện Thống kê Italia, các vụ sát hại trong gia đình giảm từ 117 vụ vào năm 2014 xuống còn 111 trong năm 2015 và 108 vụ trong năm 2016. Lý do của các vụ giết vợ này là do sự không hiểu và căng thẳng giữa vợ chồng, ước muốn ly dị ly thân và việc không giữ được con cái. Bà Maria Carla Bocchino, đặc trách phân bộ nữ giới và trẻ vị thành niên của Trung tâm Cảnh sát Quốc gia Italia, khuyên chị em phụ nữ đừng bao giờ chấp nhận cuộc hẹn lần cuối, vì nó là cái bẫy khiến cho phụ nữ bị chồng cũ hay tình nhân giết chết. Hiện tượng theo đuổi sát nhiễu phụ nữ cũng là một tệ nạn gây âu lo. Tại Italia có 3.466.000 vụ phụ nữ bị một người nam theo dõi sát nhiễu bất hại trong cuộc sống. Trong số đó, 16% thuộc lứa tuổi 16 tới 17. Trong số này có 2.151.000 bị chồng cũ sát nhiễu. Nhưng 78% các phụ nữ bị sát nhiễu, tức 8 trên 10 trường hợp, không kêu cứu tổ chức nào và không tìm trợ giúp. Các cử chỉ vũ phu của nam giới gây ra các vết thương trầm trọng trên thân xác và âm hưởng đau đớn sâu đậm trong tâm hồn chị em phụ nữ. Thống kê cho biết, 79,6% phụ nữ đã phải chịu các giao hợp tính dục họ không muốn, 77,8% bị tát, đấm, đá và cắn. Và trong rất nhiều trường hợp bạo hành trong gia đình, ngay cả phụ nữ đang mang thai cũng không được thương xót. Trái lại, có tới 7,5% vì người vợ đang mang thai nên người chồng giận dữ, hành hạ họ và đứa con trong bụng. Các thống kê cho biết, việc bạo hành nữ giới là một hiện tượng lan tràn rộng rãi và đa dạng, thường đi kèm các xúc phạm tâm lý hay một tình trạng bị ức hiếp và xúc phạm đối với 4 trên 10 phụ nữ.
Phát biểu trong một cuộc họp về vấn đề này, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Văn Hóa cho biết hiện tượng giết phụ nữ nảy sinh từ một ý tưởng hiểu lầm về sự chiếm hữu. Với các sự vật, người ta chiếm hữu và nếu nó gây phiền hà thì người ta có thể đánh đuổi hay loại trừ. Ngày nay chúng ta hầu như không có khả năng có một tương quan giữa tôi và bạn, và tất cả trở thành tôi và nó, nơi tha nhân trở thành một đồ vật, và nếu họ quấy rầy tôi, thì tôi có thể loại trừ và chà đạp họ. Vẫn theo Học viện Thống kê Italia, có tới 21% phụ nữ, tức hơn 4,5 triệu người, đã phải chịu các cử chỉ tình dục hạ thấp phẩm giá và gây nhục. Các tương quan không được mong muốn, và bị coi như là bạo hành, lạm dụng hay sách nhiễu tình dục trầm trọng, như bị hãm hiếp và thử hãm hiếp. 1.157.000 trong các hình thức trầm trọng nhất, trong đó có 653.000 trường hợp bị hãm hiếp và 746.000 trường hợp bị thử hãm hiếp. Có tới 20,2% phụ nữ tuổi từ 16 tới 70, tức 4,3 triệu người, đã bị bạo hành thể lý, bị đe dọa, bị tát, bị đấm và đá. Có 1,5% đã mang thương tật nặng nề và vĩnh viễn vì bị bóp cổ, cháy bỏng hay nghẹt thở. Trong số các phụ nữ đính hôn và là vợ, có 37,6% đã phải mang các vết thương và 21,8% bị đau nhức thường xuyên. Ngoài các bạo hành thể lý, chị em phụ nữ còn bị bạo hành trên bình diện tinh thần qua nhiều hình thức khinh rẻ, đánh giá thấp và các dấu vết trên thân thể và nhất là trong tâm hồn. 1/4 nữ giới nạn nhân không còn có thể tập trung được nữa và mất trí nhớ. Nếu có tới 31,5% phụ nữ, nghĩa là hầu như 1/3, đã chịu một hình thức bạo hành thể lý hay tình dục trong cuộc đời mình, thì sự mất quân bình quyền bính giữa nam nữ cũng đưa tới các hình thức trầm trọng khiến cho nam giới đánh giá thấp, hạn chế, kiểm soát thể lý, tâm lý và kinh tế chị em phụ nữ. Có tới 40,4%, tức 8,3 triệu phụ nữ đã là nạn nhân của bạo hành tâm lý từ phía chồng hay chồng cũ của mình. Bạo hành kinh tế bên trong gia đình từ phía người chồng liên quan tới 4,5% nữ giới. Bà Maria Teresa Amici, Phó Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Văn Hóa cho biết, trước khi đi tới bạo hành thì có các triệu chứng, và điều này lộ hiện ngay trong thời còn đi học, với sự thoái hóa trong tương quan giữa học sinh nam nữ. Vì thế hiển nhiên là cuộc chiến chính yếu chống lại nạn bạo hành nữ giới phải bắt đầu từ học đường và phải dạy cho học sinh biết xã hội bao gồm nữ giới và nam giới, với phẩm giá và các quyền bình đẳng như nhau.
Nạn bạo hành phụ nữ cũng ảnh hưởng tiêu cực trên con cái. Hàng ngày phải chứng kiến cảnh cha mẹ xung khắc, chửi bới, cãi nhau và đánh nhau, làm cho trẻ em bị chấn thương tâm thần, có thể so sánh với việc lạm dụng thể lý và hành hạ tâm lý. Bà Simonetta Gentile, đặc trách tâm lý nhà thương nhi đồng Chúa Giêsu Hài Đồng, cho biết số trẻ em phải chứng kiến cảnh người cha bạo hành trên bà mẹ gia tăng rất nhiều. Một đàn có khía cạnh tồi bại từ phía phụ huynh, như thể cố ý cho các con chứng kiến cảnh bạo hành. Mặt khác, có hiện tượng thông truyền bạo hành, vì kẻ bạo hành đã là nạn nhân của các cảnh bạo hành trong gia đình. Trẻ em có thể phản ứng bằng nhiều cách thế như rút lui, tự cô lập. Nếu còn bé, trẻ em thấy như có lỗi vì không thể giải thích được phản ứng của mình. Nhưng nếu lớn hơn một chút, thì các em sẽ có nguy cơ đồng hóa mình với kẻ bạo hành là người cha và có các cung cách hành xử chống xã hội. Các trẻ em khó mà nói lên các tâm tình của chúng và các bà mẹ không có khả năng xin trợ giúp. Nhưng các thầy cô phải tinh ý khi thấy các trẻ em không thể tập trung trong học hành hay gặp khó khăn trong hội nhập với các trẻ em khác hoặc có các thái độ khác thường, thì cần phải lượng định triệu chứng tâm lý, tình trạng tâm tình và tương quan trong gia đình của các em. Các thống kê của Liên Hiệp Quốc cho biết, 35% phụ nữ trên toàn thế giới đã bị bạo hành thể lý hoặc tính dục từ chồng mình hay từ một người đàn ông khác. Thống kê cũng cho biết, 2/3 các nạn nhân các vụ giết người trong gia đình là phụ nữ. Trên thế giới, chỉ có 119 nước đã phê chuẩn các luật lệ chống bạo hành trong gia đình và 125 nước phê chuẩn luật lệ chống sách nhiễu tình dục. Thống kê cũng cho biết, sự kỳ thị giới tính trong công ăn việc làm, số phụ nữ thất nghiệp bao giờ cũng cao hơn nam giới, và nữ giới cũng lãnh lương chỉ bằng 70-90% lương của nam giới, tuy họ làm cùng một việc như nhau. Để chống lại nạn bạo hành phụ nữ, chính quyền Italia đã thành lập các trung tâm chống bạo lực và dành ngân khoản cho hoạt động này. Nhưng chỉ có 7 vùng có sổ sách chi tiêu rõ ràng cho các cơ cấu bảo vệ phụ nữ, còn các vùng khác rất mập mờ. Cũng không thiếu các luật chống lại nạn bạo hành nữ giới như luật số 93, sau đó trở thành luật 119, ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2013. Tuy nhiên, theo bà Katrina Madaliela, Chủ tịch Hiệp hội Nữ giới, cần xây dựng một nền văn hóa cách mạng bắt đầu từ học đường. Ngày nay, quyền của nữ giới được ý thức nhiều hơn, nhưng cũng có nhiều bạo lực ngấm ngầm, không bị tố cáo vì sợ hãi hay vì thiếu ý thức. Nạn bạo lực trong gia đình phổ biến hơn người ta tưởng nghĩ, nhưng nó vô hình và không bị tố cáo. Luật 107, ban hành hồi tháng 7 năm 2015, khẳng định việc giáo dục sự bình đẳng giữa phái tính phải được dạy dỗ trong các trường học và mọi cơ sở giáo dục để giúp các học sinh, sinh viên biết tôn trọng và không kỳ thị nữ giới.
Vừa rồi là bài viết về nạn bạo hành phụ nữ. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại, các nữ tu mù dòng thánh thể Đông Orione dâng hiến sự mù lòa để cầu nguyện cho ơn cứu độ của thế giới.
Đây 90 năm, ngày 15 tháng 8 năm 1927, bên cạnh dòng các linh mục con cái chú quan phòng và dòng các nữ tu thừa sai bác ái, để hỗ trợ tinh thần qua việc cầu nguyện cho các hoạt động của các dòng thuộc gia đình Đông Orione, cha thánh Luigi Orione đã thành lập thêm một ngành đặc biệt trong gia đình dòng của ngài, với các thành viên khiếm thị. Có mục đích dâng hiến sự khiếm khuyết thể lý này cầu nguyện cho ơn cứu độ của thế giới, đó là dòng các nữ tu thánh thể Don Orione. Chính thánh Orione, khi còn là linh mục, cha sở nhà thờ chánh tòa Tortona, mỗi đêm ngài suy niệm và chầu thánh thể nhiều giờ trước bàn thờ thánh thể. Ý tưởng thành lập dòng các nữ tu khiếm thị đến với cha vào năm 1913, từ sự gợi ý của giáo sư mù Augusto Romagnoli, giám đốc học viện người mù Regina Margherita ở Roma, là học viện đón tiếp các người trẻ bị mù, có ý hướng đi tu nhưng không thể sống trong các hội dòng bình thường. Từ năm 1916, cha Orione đã bắt đầu gửi các người nữ bị mù đến cộng đoàn để, nếu Chúa muốn, cha sẽ thành lập dòng các nữ tu mù đầu tiên. Cha tin rằng, nếu Chúa muốn thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Ngày 15 tháng 8 năm 1927, bốn nữ tu thánh thể mù đầu tiên đã hợp lại và sống chung với nhau thành cộng đoàn. Đây là một cuộc cách mạng thật sự trong bối cảnh lịch sử thời bấy giờ, thời điểm mà trong xã hội có những đối xử phân biệt rất nặng nề. Cha Orione muốn mọi người hiểu rằng, tính phổ quát hoàn vũ của đặc sủng là hoạt động của Thiên Chúa quan phòng, đấng đã chọn cha, trở nên khí cụ của gia đình mới này trong giáo hội. Hiện nay, dòng các nữ tu khiếm thị hiện diện ở Italia, Tây Ban Nha, Philippines, Kenya, Argentina, Brazil và Chile. Các nữ tu mù được thánh hiến cho việc cầu thánh thể Chúa liên tục. Họ mặc một tu phục đặc biệt màu trắng, với hai mảnh áo phép màu đỏ. Trên áo phép có thêu mình Thánh Chúa màu trắng. Trong ngày thành lập hội dòng ở Italia, Thánh Orione cho biết mục đích ngài thành lập ngành mới này như một bông hoa trước tòa Đức Trinh Nữ Maria để chính Đức Mẹ, với đôi bàn tay được chúc phúc của Mẹ, dâng bông hoa này cho Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Theo hiến pháp của dòng, các nữ tu thánh thể có sứ mệnh dâng lên Chúa sự khiếm khuyết của họ để cầu nguyện cho những người chưa biết được sự thật, để họ có thể đến với Chúa, đấng là ánh sáng thế gian. Bên cạnh đó, các nữ tu khiếm thị này nâng đỡ các hoạt động tông đồ của các nữ tu và tu huynh trong gia đình Don Orione bằng việc chào mình Thánh Chúa, cùng các hy sinh của mình, với các phương pháp viết chữ dành cho người mù như Braille, Vanlu, và với các phương tiện giao tiếp hiện đại như máy vi tính, các nữ tu có thể giao tiếp với dân chúng để loan truyền niềm hy vọng. Các nữ tu theo học các lớp vi tính để có thể đọc được và cầu nguyện cho nhiều người xin các sơ cầu nguyện trên trang Facebook của các sơ. Trước thánh thể, các sơ cầu nguyện cho từng ý nguyện mà các sơ nhận được. Trong giờ rảnh rỗi, ngoài giờ cầu nguyện, các nữ tu làm những công việc khác nhau tùy theo khả năng của mỗi người. Có sơ thì thiêu may, sơ khác ủi quần áo, kết hoa hay làm các chuỗi măng côi. Các sơ hiện diện trong giáo hội như một ngọn đèn cháy sáng chiếu tỏ trước thánh thể. Sơ Maria Luz Ojeda, một thành viên của dòng, sau khi bị tai nạn lúc còn là một trẻ nhỏ, đã gặp những vấn đề nặng nề về thị giác, và vấn đề này càng ngày càng gia tăng. Cho đến khi 30 tuổi thì sơ hoàn toàn không còn nhìn thấy được. Sơ Maria chia sẻ, tôi thường cảm ơn Chúa vì nhờ điều này mà tôi có thể gia nhập dòng. Trước thánh thể, tôi thường thưa với Chúa, đây là cách thức mà con giúp Chúa cứu các linh hồn, và tôi hạnh phúc. Sơ cho biết là mỗi ngày trong giờ cầu nguyện và chào thánh thể, các nữ tu dâng lên Chúa sự nghèo khổ đau thương của nhân loại. Mỗi ngày trong tuần, các sơ cầu nguyện theo một ý chỉ, thứ hai cầu nguyện cho bệnh nhân, thứ ba cho người trẻ, thứ tư cho hòa bình, thứ năm cho ơn gọi, thứ sáu cho người già, thứ bảy cho các trẻ em và Chủ nhật cho các gia đình.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Nghĩa vụ phải tuyên xưng đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 6 tháng 3 1951, tại thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc, nhà cầm quyền Cộng sản địa phương tổ chức một buổi học tập để chống lại vị sứ thần tòa thánh là Đức Tổng giám mục Ribéry. Tất cả hàng giáo sĩ và giáo dân công giáo ở địa phương được lệnh phải tham dự buổi học tập để sau đó làm kiến nghị xin chính phủ trục xuất vị đại diện của Đức Giáo Hoàng. Bầu không khí thật căng thẳng và hỗn độn. Bỗng có một người rẽ đám đông bước lên khán đài. Ông ta nghiêng mình trước bức ảnh lớn của Mao Chủ tịch, rồi làm dấu thánh giá và nói lớn. Tôi là người công giáo Trung Hoa. Tôi yêu mến đất nước của tôi. Tôi cũng yêu mến giáo hội của tôi nữa. Tôi không chấp nhận chia rẽ. Nhưng nếu giáo hội và nhà nước không thể đi tới chỗ hòa hợp với nhau được, thì mọi tín hữu Kitô Trung Hoa không sớm thì muộn cũng sẽ phải chết vì đức tin. Kính thưa quý vị, tôi chỉ có một linh hồn và tôi không thể phân chia linh hồn ra được. Nhưng tôi cũng có một thể xác và thể xác này có thể chia cắt được. Do đó tôi nghĩ chỉ có cách tốt nhất là dâng trọn linh hồn tôi cho Thiên Chúa và cho giáo hội. Còn thân xác tôi thì tôi xin cống hiến cho xứ sở tôi. Nếu xứ sở tôi thích thì cứ phân xẻ thân xác này thành trăm mảnh. Tôi không hề từ chối hay phản đối gì cả. Nói xong, người ấy làm dấu thánh giá, rồi nghiêng mình trước bức ảnh của Mao Chủ tịch, và từ từ rời khỏi khán đài giữa tràng pháo tay vang dội của mọi người hiện diện. Đó là Linh Mục Doan Đường. Một tháng sau đó, cha Doan Đường bị bắt giam, và từ đó không ai được biết tin tức gì về cha nữa. Cử chỉ của cha Doan Đường thật là can đảm. Ngài đã tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, dù biết rằng bao nhiêu nguy hiểm, tù đày và cả cái chết đang chờ đón mình. Cha đã thực thi lời Chúa Giêsu đã dạy, ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy cũng sẽ nhìn nhận họ trước mặt cha Thầy. Ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì Thầy cũng sẽ phủ nhận họ trước mặt cha Thầy như vậy. Matthew đoạn 10 câu 32.
Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về những nghĩa vụ đối với đức tin, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến nghĩa vụ tuyên xưng đức tin và biểu lộ đức tin. Trong thực tế, không phải tín hữu nào cũng phải đối diện với một hoàn cảnh éo le và khó khăn như cha Joan Đường trong sự tích trên đây. Nhưng tất cả mọi tín hữu đều có nhiệm vụ phải biểu lộ và tuyên xưng đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Nói khác đi, vấn đề ở đây là phải biểu lộ đức tin bằng những hành vi nội tâm thường xuyên như thế nào? Các nhà thần học luân lý trước kia đã xác định một số trường hợp tối thiểu phải biểu lộ đức tin qua những hành vi nội tâm. Trước tiên là khi một trẻ em bắt đầu sử dụng được trí khôn, thì em phải tin vào chân lý mạc khải đã được giảng dạy cho em, hoặc khi một người lớn nhìn nhận một điều mạc khải của Chúa, thì người ấy cũng phải tin nhận chân lý đó. Ngoài ra, người tín hữu cũng cần tái khẳng định đức tin qua những hành vi nội tâm của mình khi bị cám dỗ về đức tin, khi nghi ngờ về đức tin của mình. Trong trường hợp lâm tử, tín hữu cũng cần tái biểu lộ niềm tin vào Chúa qua những hành vi nội tâm. Thần học luân lý ngày nay nói rộng và đi xa hơn những quan niệm luân lý tối thiểu trên đây, và quả quyết rằng đức tin phải bao trùm toàn thể đời sống tín hữu. Đức tin cũng phải được vun trồng để luôn tăng trưởng trong tâm hồn tín hữu. Sự tăng trưởng này trước hết là một hồng ân của Chúa, nhưng đồng thời cũng phải có sự cộng tác của tín hữu. Trong sắc lệnh về mạc khải, ở đoạn số 5, Công đồng chung Vatican II dạy rằng, tín hữu phải cộng tác với Chúa Thánh Linh để sự hiểu biết mầu nhiệm mạc khải ngày càng trở nên sâu xa hơn. Sự cộng tác này được thể hiện bằng cách sống đức tin của mình một cách ý thức và ao ước tiến triển trong đức tin của mình. Sự tiến triển ấy không thể có được nếu tín hữu không thường xuyên lặp lại và biểu lộ đức tin của mình.
Cũng trong việc biểu lộ niềm tin, Công đồng chung Vatican II nhấn mạnh đến tính cách toàn diện của đức tin. Đức tin không phải chỉ là một tác động của trí tuệ, tin nhận một chân lý đức tin là thực, nhưng còn là một sự tự hiến thân phụng sự Chúa. Như vậy có nghĩa là đức tin phải được lan tỏa và bao trùm toàn thể đời sống người tín hữu. Đức tin mang lại cho đời sống tín hữu một ý nghĩa mới. Trong Hiến chế vui mừng và hy vọng số 21, Công đồng chung Vatican II dạy rằng, đức tin phải biểu lộ sự phong phú của mình bằng cách thấm nhập toàn thể đời sống tín hữu và cả đời sống thế trần này nữa. Đức tin phải thúc đẩy các tín hữu sống công lý và tỏ tình thương đặc biệt đối với những người đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn. Giáo huấn trên đây của Công đồng chung Vatican II hoàn toàn phù hợp với sứ điệp của Tân Ước. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Colosse cũng đã viết rằng, dù anh chị em làm gì, trong lời nói cũng như hành động, anh chị em hãy làm tất cả vì danh Chúa Giêsu Kitô để nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Khi người tín hữu tin một đàng và làm một nẻo, và khi đời sống cụ thể của tín hữu không phù hợp với điều họ tin, thì đó là dấu hiệu chứng tỏ niềm tin của họ trở nên yếu đuối và lâm nguy. Về điểm này, Công đồng chung Vatican II đã coi sự tách biệt giữa đức tin và đời sống cụ thể của tín hữu là một trong những sự rối đạo đau thương nhất của thời đại ngày nay. Chính vì thế, trong đoạn số 43 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng nêu rõ, nên nhiều người ngày nay, sự cách biệt giữa đức tin của họ và đời sống hàng ngày của họ chính là một trong những sai lầm lớn nhất của thời đại chúng ta. Lời lên án này của Công đồng cũng dựa trên chính lời Chúa Giêsu xưa kia. Ngài đã kịch liệt chỉ trích lối sống đạo của những người biệt phái là những người dạy một đàng nhưng lại sống một nẻo.
Trong bối cảnh này, hình thức đầu tiên để rao truyền tin mừng là làm chứng tá đức tin bằng chính cuộc sống của mình. Trong thông điệp Redemptoris Missio, Sứ mạng Đấng Cứu Thế, đoạn số 42, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II dạy rằng, con người thời đại tin các chứng nhân hơn là thầy dạy, tin kinh nghiệm hơn là đạo lý, tin cuộc sống và những sự kiện hơn là các lý thuyết. Hình thức đầu tiên của công cuộc truyền giáo, chứng tá bằng cuộc sống Kitô, cũng là điều không thể thay thế được. Chúa Kitô, đấng mà chúng ta tiếp nối sứ mạng của Ngài, chính là chứng nhân tuyệt hảo và mẫu gương về chứng tá Kitô giáo. Chúa Thánh Thần tháp tùng giáo hội trong cuộc hành trình và liên kết giáo hội với chứng tá mà Ngài làm cho Chúa Kitô. Hình thức đầu tiên của việc làm chứng tá chính là cuộc sống của nhà truyền giáo, của gia đình Kitô và của cộng đồng giáo hội, làm cho một cách thức cư xử mới được trở nên hữu hình. Nhà truyền giáo, mặc dù tất cả những giới hạn và bất toàn của con người mình, nhưng sống đơn sơ theo gương Chúa Kitô chính là một dấu chỉ của Thiên Chúa và của các thực tại siêu việt. Nhưng tất cả mọi người trong giáo hội đều có thể làm chứng tá như thế trong nhiều trường hợp, đó là cách duy nhất để hoạt động truyền giáo. Chứng tá tin mừng mà thế giới tỏ ra nhạy cảm nhất chính là chứng tá quan tâm tới con người và chứng tá bác ái đối với người nghèo, người bé nhỏ và những người đau khổ. Tính chất nhưng không của thái độ đó và các hành động như thế tương phản sâu xa với sự ích kỷ hiện diện trong con người và khơi dậy những thắc mắc rõ ràng hướng con người về với Thiên Chúa và tin mừng. Cũng vậy, sự dấn thân xây dựng hòa bình, công lý, các quyền con người, sự thăng tiến nhân vị là một chứng tá tin mừng theo mức độ nó là một dấu hiệu chú ý tới con người và hướng về sự phát triển toàn diện con người. Nói tóm lại, cách tuyên xưng đức tin và biểu lộ đức tin tốt đẹp nhất mà mọi tín hữu phải thực hiện trong tất cả mọi trường hợp, đó là sống thực điều mình tin tưởng, cho dù phải chịu khó khăn, dù bị chế nhạo hoặc gặp những thiệt thòi nào đi nữa. Hàng triệu tín hữu Công giáo Đông Âu, trong hơn 40 năm dưới chế độ vô thần, đã can đảm chấp nhận những thiệt thòi mà nhà nước áp đặt cho họ, chỉ vì họ là tín hữu của Chúa, hoặc chỉ vì họ chuyên cần thực hành niềm tin của họ, chăm chỉ tham dự thánh lễ và cho con cái theo học các giờ giáo lý.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.